ra rửa xin lỗi. Phải biết rằng trong cái cõi đời ác năm trượt này, trong cõi diêm phù đề này, loài nào lại không muốn sanh thuận tử an? Loài nào muốn? Loài nào nó cũng muốn sanh thuận tử an. Nếu hiểu như thế thì chúng ta đừng vì cái việc chết, cái việc sống đó mà si mê giết hại mạng sống của loài khác để tế lễ vong linh. Làm như thế thì sao? Thì các thanh thần đều nhảy hết. Bởi vì thanh thần đâu có ngửi được cái mùi tanh đó nữa. Cung mà cung lại tế lễ cho thánh thần mà nhè thịt xương máu huyết mà cung lên thì chỉ có ác quỷ mới nhào tới thôi, chứ còn thánh thần mà nghe cái mùi tanh là các ngài thăng thiên hết, làm sao dẫn chúng sanh đi lên thiên đường được. Đây là quỷ nó dẫn xuống địa ngục thì có. Đấy không? Có ai mà tanh hôi mà người ta khi nào người ta đã tu lên thành tiên thành thánh, người ta tu thành tiên thành thánh là ta đâu ngửi mà cái mùi tanh mùi hôi được. Nhưng mà nó đem nó còn mềm mị mình nữa chứ, nó đem ngủ gì hơn nó ướp vô nữa. Mà thánh thần lướt vô xuống thấy như vậy là biết là nàng này nó điểu à. Làm sao mà rửa được? Phải biết rằng trong cái đời ác năm trượt này, chúng sanh nào cũng vậy, cũng tham sống cũng sẽ chết. Ta đừng vì cái chuyện đó mà tế lễ cho vong linh, làm như thế thì thêm cái gánh nặng cho kẻ đi đường xa. Nhiều ngày rồi mà không có ăn uống mà càng thì gánh thêm nặng nữa. Chúng ta hãy bình tâm để suy xét, đè nén những cái xa tham cầu, đè nén những cái sự hí luận phát xuất từ cái gì? Từ tam độc tham sân si, để khỏi tôi lăn trong khổ dục. Sanh cái thân người là khó rồi, nghe được Phật Pháp lại khó hơn. Cho nên phải quay về với bản tâm thanh tịnh, với quay về với cái lòng từ bi vô lượng của chính mình. Hãy suy nghĩ đến câu là sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Sanh tử đó là cái duyên nghiệp, nhưng mà quả báo ở trong cái đường không? Sanh tử đó thì mình tự tạo ra là mình tự thọ lấy. Mà như vậy nếu không quán triệt được, không quán triệt được tự tánh thanh tịnh, tự tánh trong sáng nhiệm màu mà để xây tích trong, xây tích mù khởi trong cái trùng trùng duyên khởi huyễn hóa đó, mà chấp vào đó thì đương nhiên tạo tác ra không biết bao nhiêu cái nghiệp quả xấu ác cả. Do vậy cuối cái phẩm kinh này Đức Phật đã bảo Bồ Tát Địa Tạng, quỷ vương chủ mạng, thật đó là một vị Bồ Tát. Về sau 170 kiếp, Bồ Tát đấy sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cái thế giới đó tên là Tịnh Trụ. Đó, như vậy thì chúng ta biết chủ mạng quý vương là ai? Đó cũng là một vị Bồ Tát. Bởi vì nói đến mạng của ta, tức là nói đến một pháp, mà cái pháp đó chúng ta vô minh, nhận lầm nó là tự ngã. Thì trong khi đó Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là khi chúng ta đã giác ngộ được rằng cái tự ngã đó là huyễn hóa, thì chúng ta đã trở về tới cái chỗ Vô Tướng Như Lai, tức là chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh trong sáng đó, gọi là Vô Tướng Như Lai. Như vậy thì cái ý niệm chúng ta khởi đó là ý niệm an lạc, cho nên gọi là kiếp đó là kiếp an lạc. Đó, rồi được không? Rồi, và cái thế giới đó gọi là tịnh trụ, ở nơi cái chỗ vô trụ đó thanh tịnh tâm sáng, đi trở về với cái chỗ Vô Tướng Như Lai. Cho nên cái ý niệm quỷ kia được hoàn toàn thanh thoát, nhẹ nhàng được giải tỏa, và như vậy ý niệm quỷ trở thành ý niệm Bồ Tát. Như vậy quỷ cũng ở đó mà Bồ Tát cũng ở đó, cho nên giữa quỷ và Bồ Tát không có lằng ranh. Nếu nhiễm chấp thì đó là quỷ, nếu không nhiễm chấp đó là Bồ Tát. Hai cái chữ vô tướng là đủ cho chúng ta thấy rõ đó là bản tâm thanh tịnh của chúng sanh khi biết quay về với gì? Với cái thể tánh nhiệm màu. Vô tướng có nghĩa là không hình, không hình, không ảnh, không hình, không đối. Tất cả những hành vi, những cử chỉ của ta đều phát xuất từ cái thể tánh nhiệm màu đó. Vô tướng là thật tướng, vô tướng chính là pháp thân, vô tướng cũng chính là chân như, cũng chính là Phật tánh. Mà chúng sanh ai lại không có Phật tánh? Vậy nên quay về với cái nẻo giác, quay về với cái ánh sáng giác ngộ, tâm đã quay trở về với chính cái bản tâm của chính mình, với cái chân tâm của chính mình đó, và có những hành động cao đẹp đó, chính là Phật, chính là Như Lai, sẽ là một vị đại Bồ Tát để rộng độ tất cả những chúng sanh. Cho nên trong cái toàn cái phẩm kinh là vậy, chứ chúng ta phải suy xét, phải luôn luôn suy xét trong từng niệm để quay về với con đường thiện và dứt trừ tất cả những cấu niệm. Đừng bao giờ khởi tâm ác độc, đừng bao giờ khởi tâm xấu ác nó dấy lên, mà muôn kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nam mô Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy cái phẩm kinh của chúng ta tới đây. Quý vị có điều gì mất ngon, có điều gì thắc mắc thì hỏi. Chúng ta thấy cái phẩm kinh này, khi nãy chúng ta đọc quá thì không, chúng ta thấy nó không có rõ. Bây giờ chúng ta thấy là cái phẩm kinh đó nói tiếp theo cái phẩm gì? Cái phẩm lợi ích của kẻ còn người mất, đó là phẩm thứ, xin lỗi, là phẩm thứ bảy. Phẩm thứ bảy tức là lợi ích tồn gì? Tồn văn, lợi ích tồn văn. Thì cái này là tức là thêm cái phần là mọi việc lành đều phải có cái lòng kiên quyết này, phải có chí tâm không lui bước này. Nếu mà tinh tấn này, gìn giữ trong sạch này, dân cúng Phật và tăng này, thì người chết trong bảy phần phước đức thì hưởng được một phần, và người sống thì hưởng được sáu phần. Thì trong cái phẩm kinh trước cũng đã nhắc. Vậy thì trong cái phẩm này, để gọi là rút lại trong cái phẩm trước và nói cái ý niệm của chúng ta, cái hành vi của chúng ta. Sau thì chúng ta sẽ sang với phẩm thứ 9. Nếu có ai thắc mắc cái phẩm thứ 8 này thì cứ hỏi. Và nếu mà chúng ta đã sang cái phẩm thứ 9, á, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13, thì như vậy chúng ta còn 5 kỳ học nữa. Thì chúng ta sẽ chấm dứt cái bộ Kinh Địa Tạng. Vì nào có thâu đầy đủ thì cho các vị khác thâu với. Nếu vị nào mà muốn tổng kết lại để ra thành bộ sách giải, Kinh Địa Tạng giải đó, thì các vị nên cố gắng tập họp với nhau, tập trung với nhau coi thử là chúng ta có làm được không. Chứ còn tôi thì đương nhiên là nó trở thành lưu bu đen, lưu đen ở trong chốn sanh tử luân hồi rồi. Vì nào muốn hỏi gì thêm, cái chỗ này có gì thắc mắc không? Và ai có không hiểu cái chỗ nào không? Nếu hiểu rồi thì chúng ta nghĩ. Và nếu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ pháp môn vô Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sang tới phẩm thứ 9, tức là phẩm xưng danh hiệu chư Phật. Lúc bấy giờ, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Nay con rõ chúng sanh trong đời vị lai. Nay con rõ chúng sanh trong đời vị lai diễn bày sự lợi ích ở trong sanh tử mà được nhiều lợi ích. Cố xin Đức Thế Tôn cho con được nói. Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay muốn phát khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh chịu tội khổ trong sáu đường mà diễn bày việc bất khả tư nghị. Bây giờ đúng là lúc ông cần nói, ông hãy nói đi. Giá như ông đã sớm hoàn thành lời nguyện đó, thì ta dù có vào niết bàn cũng chẳng còn lo nghĩ đến tất cả chúng sanh trong đời vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này mà sanh tâm cung kính, thì liền được siêu việt trong tội sanh tử trong 40 kiếp, huống chi là vẽ đắp hình tượng của Ngài mà cúng dường ca ngợi, người này sẽ được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hàng xa số về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này mà phát tâm quy dù trong khoảng thể móng tay, người này trọn không hề thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề. Lại nữa, ở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nào thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này dù chỉ ngang qua nhĩ căn, người này sẽ được 1000 lần sanh đến 6 từng trời quả dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết vô lượng vô số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào mà nghe danh hiệu của Đức Phật này và phát tâm quy y dù chừng 1 niệm, thì người này sẽ gặp được vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký trò. Lại nữa, về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật này mà chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại ca ngợi, thì người này ở trong pháp hội của 1000 Đức Phật nơi hiền kiếp làm vị đại phạm thương, được Phật thọ ký cho đạo Vô Thượng Bồ Đề. Lại nữa, về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của vị Phật này, thời không còn đọa vào ác đạo và thường sanh vào chốn thiên nhân hưởng sự vui thánh diệu. Lại vô lượng vô số hành xa tiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe danh hiệu của vị Phật này, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng được sự vui thánh diệu. Lại nữa, về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thánh Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nào thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này sanh tâm cung kính, chẳng bao lâu người ấy sẽ chứng được quả A-la-hán. Lại vô lượng vô số kiếp của quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người thiện nam thiện nữ nhân nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại nữa, về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thâm Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam thiện nữ nhân nào nghe đến danh hiệu này của Đức Phật này, thời người ấy được gặp hằng hà sa số Phật diễn rộng pháp màu, tất cả thành đạo tất sẽ thành đạo Vô Thượng Bồ Đề. Lại nữa, về quá khứ có Đức Phật Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thân Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tự Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thân Phật, Mãn Nguyệt Phật, nguyện diện Phật và tất cả bất khả thiết Đức Phật.
Tất cả chúng sinh trong đời hiện tại và vị lai, hạt trời, hạt người, hạt nam, hạt nữ, chỉ niệm danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Hơn nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sinh đó, lúc sanh cũng như lúc tử, đều được lợi lớn, rốt cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Nếu có trong gia đình quyến thuộc dẫn đến một người vì người bệnh sắp mạng chung đó mà lớn tiếng niệm danh hiệu của một Đức Phật, thời người bệnh đó ngoại trừ năm tội vô gián còn các tội nghiệp báo khác thì thấy đều tiêu tan. Năm tội lớn vô gián đó dầu rất nặng phải trải qua ức kiếp đoạn không ra khỏi quá khổ, nhưng bởi lúc mạng chung nhờ người khác mà chung danh hiệu Phật, do đó tội nặng kia dần dần tiêu tan. Huống nữa là những chúng sanh tự chính mình chung danh hiệu của chư Phật, thời kẻ đó được phước đức vô lượng, diệt được vô lượng tội khổ. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đây là cái phần này là hết quyển chung. Địa Tạng Bổn Hành, thệ nguyện rộng sâu tượng sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ vô cùng, tinh tấn kiền thành, khỏi đọa khổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Phật Phương Pháp, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật ta, cái là chúng ta nhắc lại về danh hiệu Phật, thì trước hết chúng ta phải nhắc lại cái danh từ Phật. Phật á, là tiếng Phạn là Buddha, cái tàu á thì dịch tức là Phật Đà. Như vậy thì cái chữ Phật này nó mang cái tính chất cái chữ Phật Đà mà cái dịch sang tiếng Việt Nam á, thì đó là một bậc đại giác ngộ. Bậc đại giác ngộ nói nếu một cách nôm na tức là Phật là một bậc đại giác ngộ. Có ba cái đặc trưng là phải tự giác, phải giác tha và giác hạnh viên mãn. Tức là tự giác này, tức là tự mình giác ngộ, tự mình nhận chân được cái lẽ chân thật của chính mình, tự mình nhận chân được cái sự chân thật, cái chân thật của vạn pháp, tức là cái thật tướng của tất cả các pháp. Đó. Thì như vậy thì giống như là hôm bữa trước có nêu là như người mù mà được thấy đó, trong cái phần mà gọi là đại trí định luận, khi mà chúng sanh được cái ánh quang đó, của Đức Phật, thấy được cái ánh quang của Đức Phật á, thì như người mù được thấy, tức là người mù được thấy, người biết mà được nghe, người câm mà biết nói, người què cũng có thể biết đi. Đó là những cái sự kiện phi thường. Đó là sự kiện phi thường. Chỉ khi nào xảy ra là chỉ khi nào có cái ánh sáng của chân lý, cái ánh sáng huyền diệu của gì? Của cái bậc xuất trần. Khi cái ánh sáng của từ bi, của trí tuệ mà nó đã bao trùm đến thì giống như người bẩm sinh được thấy, giống như người biết mà lâu lắm rồi bây giờ mới được nghe, giống như người câm mà đã biết nói. Đó. Cho nên khi một cái danh từ Phật ở đây nói rằng đây là cái phẩm chung danh hiệu Phật. Đó. Thì nếu mà chúng sanh nào vương trành trồng được cái nhân lành từ vô thủy kiếp cho đến nay thì mới nghe được danh từ Phật. Còn bây giờ mình thì nghe cái danh từ Phật là quá dễ, cho nên nghe riết rồi thì không muốn nghe nữa. Bởi vì cái nghe được cái tiếng Phật, vì nghe được tiếng Phật là người đó biết được cái gì, nghe được cái danh từ Phật, cái người đó biết được cái thể tâm thanh tịnh, tâm sáng, biết được cái chân lý tuyệt đối, bằng ngôn ngữ, bằng suy lượng, nghe được cái tiếng Phật. Cho nên ở đây nó khi vào phẩm kinh thì Bồ Tát Địa Tạng mới bạch Đức Thế Tôn này: con nay vì chúng sanh ở trong đời vị lai nói về lợi ích tinh danh hiệu Phật, tức là vào phẩm kinh, tức là nói về lợi ích tinh danh hiệu Phật để cho trong cái chỗ sanh tử của chúng sanh được lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Thì Đức Thế Tôn mới bảo là bây giờ chính là cái lúc nên nói, ông hãy nói đi, ta sắp sửa nhập Niết Bàn để cho ông sớm toàn cái hạnh nguyện, và còn ta thì cũng khỏi lo âu gì cho tất cả chúng sanh ở trong hiện tại và vị lai. Khi mà Bồ Tát Địa Tạng đã nêu ra là nếu có kẻ nào nghe được danh hiệu Phật thì người đó sẽ được vô lượng công đức. Ở đây cho nên nói Bồ Tát Địa Tạng bạch cùng Đức Thế Tôn: con nay vì chúng sanh trong đời vị lai, vì sự lợi ích của danh hiệu Phật ở trong chỗ sanh tử của chúng sanh được lợi ích, nên cứ xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Thì ta thấy ở chỗ là ngay cái chỗ sanh tử, ngay cái chỗ sanh tử mà nghe danh hiệu Phật thì lợi ích vô cùng. Tức là ý nói là nếu chúng sanh nào có nhân lành, có vun trồng từ vô thủy kiếp đó, thì mới nghe được cái danh hiệu Phật. Vì chúng sanh đang ở trong cái chốn sanh tử, có nghĩa là niệm niệm không nói dứt, niệm niệm đương chuyển lưu, và niệm niệm đương ở trong cái vũng lầy của sanh tử. Chưa có bao giờ nghe được danh tự Phật. Danh tự Phật ở đây có nghĩa là nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe được cái danh tự Phật á. Ví dụ như nghe nói là Địa Tạng nói là nếu có kẻ thiện nam thiện nữ nào mà nghe danh hiệu Phật, như là nghe danh hiệu vô biên thân Như Lai mà sanh lòng cung kính, thì thoát khỏi bao nhiêu kiếp sanh tử, hà huống là đắp vẽ hình tượng Phật rồi cúng dường rồi khen ngợi, thì phúc đức của người đó không thể nghĩ bàn. Tức là nghe danh hiệu vô biên thân Như Lai là kẻ ấy đã cái gì? Tức là nghe danh hiệu vô biên thân Như Lai, tức là kẻ đó đã nhận chân được cái thể tánh bất sanh bất diệt, cái pháp giới tính nhìn màu của chính mình, tức là nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, đó là nghe được danh hiệu vô biên thân Như Lai. Thứ nhất là nghe trong đương niệm mà mình đã nhận ra được cái thể tánh tịnh diệu ngay trong chỗ sanh tử. Chỗ sanh tử tức là ngay trong cái niệm chuyển niệm đó, mình nhanh như chớp mình nhận ra được cái thể tánh thanh tịnh của chính mình, và xả bỏ đi cái niệm chúng sanh, xả bỏ đi cái niệm vì tự ngã đó, mà phát lòng hâm, phát cái tâm từ bi, phát cái tâm hoan hỷ, thì mình đã tự cứu độ cái gì, tức là mình tự cứu độ mình ra khỏi cái gì, ra khỏi cái nhà lửa rồi, ra khỏi cái nhà lửa, bởi vì mình đang ở từng niệm đang ở trong nhà lửa, không ai cứu độ được đâu, không phải Đức Phật ở bên ngoài cứu độ, không phải Đức Phật ở trên bàn cứu độ, mà tự chính mình phải hóa giải cái ý niệm sân đó của chính mình. Mà khi nào hóa giải? Tức là hóa giải khi mình nhận ra được cái vô biên thân Như Lai, tức là nghe danh hiệu vô biên thân Như Lai, tức là khi mình đã nhận ra chứ không phải là nghe người ta niệm vô biên thân Như Lai, thì nhiều khi người ta niệm nó chỉ là âm thanh, mà cái âm thanh mình đã quán triệt là âm thanh lưu hiển, thì cái âm thanh lưu hiển nó có dính dáng gì mình đâu, mà khi nghe âm
như nó vô lượng, vô biên thân Như Lai, thì có cái người mà hồi nào giờ họ không hiểu gì về về tâm tánh Phật, họ không hiểu gì về cái bản thể thanh tịnh của họ, thì cái âm thanh vô biên thân Như Lai thì họ nghe vậy đó, chứ họ có dính gì đâu, nó không có dính gì cả. Như vậy thì cái vô biên thân Như Lai đây, cái ý nói rằng người không, tức là tự mình nghe được cái gì, tức là nhận được, không phải nghe được, mà nhận được là nghe đó, nhận được cái thể tánh thanh tịnh viên mãn của chính mình. Đó. Rồi tức là đã thấy được cái chỗ diệu dụng của chân tâm, thấy được cái tuyệt đối của chân lý, vì vô biên thân chính là pháp thần, chính là tự tánh nhiệm màu. Như vậy ai đã nhận ra rằng mình có cái pháp thân thanh tịnh, ai đã nhận ra được rõ là mình có tự tánh nhiệm màu, ai nhận được. Tức là không thể nào trong từng niệm mà dễ vui mình niệm được, cho nên giống như là người mù bẩm sanh mà được thấy, giống như người biết mà được nghe, thì bây giờ mình có biết hay không, mình biết, ở đây không phải nói biết, nhưng mà tại vì mình không nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm, cho nên mình biết thật sự. Biết thật sự tức là không nghe được cái tiếng lòng thanh tịnh đó, là biết thật sự. Chứ còn nghe người này nói, nghe người kia nói, rồi mình dùng cái nghe của lỗ tai đó để mình phân biệt, để mình bỉ thử, thì cái nghe đó là cái nghe không dính dáng gì hết á, tức là cái nghe hư huyễn, cái nghe hư huyễn đó mà bấu víu vào để cho nó, để gọi là nó có thực nghe, thì rõ ràng là không nghe được vô biên thân Như Lai. Đó, như vậy thì khi mình hiểu được cái phần thứ nhất, cái câu thứ nhất đó, nếu chúng sanh nào mà nghe được danh hiệu vô biên thân Như Lai mà sanh lầm cung kính thì thoát khỏi kiếp sanh tử, 40 kiếp sanh tử. 40 kiếp sanh tử, thì mỗi kiếp như vậy á, là bao nhiêu lâu thì mình không biết. Nhưng mà hôm bữa trước tôi đã ví dụ, tức là một đại kiếp, tức là vô lượng, vô số, A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ thời gian. Giả sử, cái chữ đại kiếp đó giả sử có một ngọn núi cao 40 gia tuần, ngang rộng 40 gia tuần, có một người cầm một sợi tóc 100 năm tới phủi một lần, phủi cho đến khi nào sạch hết cái ngọn núi đó, thì đó là một đại kiếp. Nhưng mà bây giờ đây là được thoát khỏi 40 kiếp sanh tử. Như vậy thì ở đây thì chỉ cần nghe danh hiệu vô biên thân Như Lai đó. Bây giờ quý vị về ngồi nhà rồi có một ngồi ở nhà rồi khi mình ngồi yên lặng rồi mình nhờ một người khác niệm Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai để mình nghe coi thử mình thoát bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi. Thế là mình nghe đó, nhiều khi mình nghe cái đó mình đờ ra luôn á, mình gục luôn á, mình không, thế là coi như mình ngủ gục luôn. Cái này nghe vô biên thân Như Lai tức là không, tức là nhận biết được, chỉ nghe đây là nhận biết được, là liễu thông được. Chứ không phải hãy nói chỉ nghe là phải dùng lỗ tai đâu, mình nghe là nghe từ tâm tánh thể, nhận rõ là nghe, là nhận rõ. Ai nghe, có ai nghe đâu. Nhưng mà mình cứ trí dụng á, nhận rõ pháp thân vô tướng bất động, đó là vô biên thân Như Lai. Cái pháp thân nhiệm màu, đó là vô biên thân Như Lai. Đó. Một khi đã nhận ra được cái pháp thân vô tướng đó thì thật là cao quý. Cao quý không có một cái vật gì mà gọi là ở thế gian để mà so sánh được á. Không có cái gì để so sánh được khi mình nhận ra được cái tự tánh của mình. Khi mình nhận ra được cái món này, cái vật này quý, cái vật kia quý, cái vật nọ báu, thì tất cả những cái đó để mình tố tâm vào thì gọi là điên đảo. Còn là mình nghe được rằng mình có tự tánh nhìn màu và quay vào cung kính chiêm ngưỡng tôn trọng nơi cái tự tánh đó, thì biết mình được có tham, biết có cái Phật tâm ở nơi chính mình, và biết rõ mình có một mặt trời trí tuệ, tức là có trí bát nhã siêu việt, Cho nên mới nói câu như thế này, Bồ Tát Địa Tạng mới nói câu như thế này, nếu kẻ nào nghe danh hiệu Bảo Thân Như Lai, tức là mình biết rõ cái tự tánh đó là cao quý hơn tất cả mọi thứ, cho nên gọi là Bảo Thân Như Lai, quý báu hơn tất cả các của báu. Khi mình đã nghe vô biên thân thì biết rõ pháp thân thanh tịnh, biết rõ tự tánh nhiệm màu, cái biết như vậy là cao quý, không còn có cái biết nào quý hơn, không còn có cái của báu nào ở trên thế gian này so sánh được, cho nên gọi là nghe Bảo Thân Như Lai, tức là nghe danh hiệu đó gọi là Bảo Thân Như Lai. Thì người ấy trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề lưu sụp. Bây giờ mình biết rằng mình có cái tâm thanh tịnh, có tự tánh nhiệm màu, và mình biết đó là mình nhận ra được cái của báu, nhận ra được cái kho tàng vô giá Như Lai tâm như vậy, và mình gìn giữ cái kho tàng đó, thì như vậy trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề lưu sụp. Nghe đã chưa? Đó là khi mà tâm đã bừng sáng như đã nói trên, rằng không có bảo vật nào sánh bằng. Và một khi mà chúng ta đã hiểu được cái lý đạo như vậy, hiểu rõ ràng là từ ở trong dục nhiễm, từ trong vô minh điên đảo, mê lầm, và con người có thể có khả năng tiến đến bờ giác, giống như là loài hoa sen từ vũng bùn vô nhiễm vươn lên để tỏa ngát hương thơm mà không nhiễm mùi tanh của bùn. Được như thế là bởi vì chúng ta đã thấu triệt được cái tự tánh đó, chúng ta đã nhận ra được cái kho tàng vô giá đó, cho nên chúng ta đã làm gì, đã xem phiền não tức là bồ đề, xem tham sân si tức là giới định huệ, vì không còn chấp về cái tự ngã nữa. Đến đây Bồ Tát Địa Tạng đã nêu lên rằng, nếu kẻ nào nghe được danh hiệu ba đầu ma thánh Như Lai thì kẻ đó được sanh về các cái cõi trời tứ thiên vương, đao lợi thiên, tô giả ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, hoa hoa tha hóa tự tại thiên. Bởi vì sao? Bởi vì nghe cái chữ ba đầu ma thánh Như Lai, cái chữ ba đầu ma đó thì phiên âm của tiếng Phạn là ba ma, mà ba ma có nghĩa là hoa sen. Như vậy khi mình nhận ra được ở nơi tự tánh của mình được thanh tịnh, được tâm sáng, đó là sự cao quý nhất, không có vật gì ở thế gian mà so sánh được. Và mình nhận ra rằng phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn, vì mình biết rằng ở nghĩa là những cái tâm niệm của mình từ ở nơi giống như từ ở nơi vững buồn vô nhiễm vươn lên và không nhiễm mùi tâm của buồn, đó là mình đã dùng trí tuệ siêu việt để nhận ra được hơn, để nhận ra rõ được thật tướng của các pháp, cho nên trong cái vũng lầy sanh tử mà không bị sanh tử cuốn lôi, ở trong cái vòng thích của tài sắc danh thực thì mà mình không bị nhiễm, cho nên gọi là ma nghe danh hiệu ba đầu ma thánh Như Lai. Mình hiểu rõ cái chữ ba đầu ma thánh Như Lai như vậy đó. Và như vậy á thì kinh niệm viện dẫn là sanh lên cõi trời lục dục, và cõi trời lục dục ở đây tức là sanh lên cõi trời tứ thiên vương nè, đao lợi thiên nè, tô giả ma thiên nè, đâu xuất thiên nè, tha hóa quá lạc thiên nè, tha hóa tự tại thiên, tức là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh biểu dương như là hoa sen đỏ đó. Và chúng ta có một sức mạnh vượt trội về tinh thần hơn tất cả mọi người, hơn tất cả người, tức là chúng ta có thể nói là chúng ta đã cao hơn mọi người một cái đầu á. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói rằng những tâm niệm đó vượt lên tâm niệm chúng sanh. Cái tâm niệm như vậy á, chúng ta hiểu biết như vậy á, thì
chúng ta vượt lên tâm niệm của chúng sanh và chúng ta làm chủ được mọi ý niệm phát khởi của chúng ta và chúng ta điều phục được tất cả mọi ý niệm đó. Cho nên trong cái lúc đó đó chúng ta đã vượt thoát được cái gì? Nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới như một loài hoa sen quý từ vũng bùn vô nhiễm vươn lên, tức là không bị vật chất, không bị tình cảm, không bị tư tưởng trói buộc. Và những ý niệm của chúng ta đã làm chủ được, đã từ trí tuệ mà dẫn đạo. Cho nên trong kinh Bồ Tát Địa Tạng mới nêu rằng nếu có chúng sanh nào, có thiện nam thiện nữ nào nghe danh hiệu sư tử hống Như Lai. Sư tử hống Như Lai á, tức là cái loài sư tử này nè là nó làm chúa cả muôn thú giữa rừng xanh. Có nghĩa là ý niệm tâm sáng, ý niệm nhận ra tự tánh, ý niệm không bị vướng nhiễm bởi dục giới, bởi sắc giới, vô sắc giới, ý niệm không nhiễm vào tài sắc danh thực thì, ý niệm đó tự làm chủ chính mình và điều phục mọi ý niệm khác bằng cả trí tuệ, cho nên gọi là nghe danh hiệu sư tử hống Như Lai. Đó, mà khi mà nghe danh hiệu sư tử hống Như Lai rồi đó, thì một lòng quy y tức là nương dựa vào cái niệm sáng đó, tức là nương dựa vào cái thực tại tuệ giác đó, tức là sự tỉnh giác ngay ở trong đương niệm đó, sẽ gặp chư Phật, xoa đầu thọ ký, có nghĩa là sẽ được trang nghiêm pháp thân của chính chúng ta, gọi là xoa đầu thọ ký. Mỗi khi mà chúng ta được nghe được danh hiệu vô biên thân Như Lai và biết cái sự quý giá của trí tuệ đó, tức là giống như một viên bảo châu cất giữ ở tâm mình, khi mà như ta nghe danh hiệu là bảo thân Như Lai, tức là nhận rõ được cái kho tàng vô giá, rồi biến tất cả những phiền não thành dự dụng của Như Lai tạng tâm. Phiền não, thấy nhận ra được phiền não, tức là bồ đề, ở nơi cái thể tánh thanh tịnh, không có tịnh, không uế, như một loài hoa sen từ vũng bùn, nghe nhiễm vươn lên, nghe danh hiệu ba đầu ma thắng Như Lai, lúc đó tâm ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh, và mỗi ý niệm của ta chính là gì? Tức là chính là sự tâm sáng điều phục được tất cả những ý niệm, những ý niệm phát khởi từ chân tầng thức. Cho nên chúng ta trong kinh viện dẫn mới gọi là sư tử hống Như Lai, từ đó theo bước chân xưa của tất cả các vị Phật ở quá khứ, như là Câu Lưu Tôn, như là Tỳ Bà Thí, và để tu hành những thiện nghiệp, tức là các cái đạo hạnh của Đức Phật Câu Lưu Tôn, tức là các cái vị tiền kiếp Phật đó, tức là các Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Tỳ Bà Thí, tức là nói cái căn bản, nói cái cội gốc của chúng ta là muôn hạnh, muôn đức, viên dung rất là quý giá, cho nên gọi là Câu Lưu Tôn, gọi là Tỳ Bà Thí, vĩnh viễn sẽ không còn đọa vào ác đạo. Thường ở các cõi trời hưởng sự vui thù thánh nhiệm màu, có nghĩa là luôn luôn ở trong cảnh giới thuần thiện của tâm và lúc nào cũng được an lạc. Và Địa Tạng đã nói rằng nếu thiện nam thiện tử nào mà tương bày và nghe danh hiệu Phật Đa Bảo Như Lai, như vậy thì tâm đã thanh tịnh, chúng ta có muôn đức, muôn hạnh vân vân rồi, thì cái tướng báu sẽ hiện ra, cho nên nói rằng bảo tướng Như Lai. Như vậy sau khi chúng ta nhận ra được thể tánh thanh tịnh, nhận ra được trí tuệ tuyệt vời, và sử dụng cái đó không bị vướng nhiễm bất cứ một pháp nào cả, và cái tướng đó hiện ra làm cho tất cả chúng sinh được an lành, làm cho cảnh giới được tịnh diệu, cái đó là cái bảo tướng Như Lai. Từ cái chỗ tướng báu đã hiện ra, kế đó nhận lãnh để xuất ra khỏi tâm,
để xuất ra khỏi tam giới, khoác chiếc áo phước đường, muôn hạnh, muôn đức dung dung. Hiểu cho nên kinh địa, tâm kinh Địa Tạng đã nêu rằng nếu kẻ thiện nam thiện nữ nào nghe danh hiệu Ca Sa Tràng Như Lai, tức là chúng ta bắt đầu đã có đạo hạnh, cái đi cũng giống như tướng đi của giải thoát, cái đứng giống cái tướng đứng của bậc giải thoát. Chữ Ca Sa Tràng là chỉ cho cái phước điền y, và cái phước điền y này là tự trang nghiêm cái tự thân của mình. Và trang nghiêm bằng cách nào? Bằng cử chỉ, bằng ngôn ngữ, bằng hành động của mình để diễn bày được cái lý đạo giải thoát. Cho nên gọi là nghe danh hiệu Ca Sa Tràng Như Lai, chứ không phải là mình đợi mình phải mặc cà sa vô nhá. Nhưng mà mình đã sống một cái nếp sống hòa lạc với tất cả mọi người, một cái nếp sống đầy đủ từ bi đạo hạnh, không tranh cãi, không đấu tranh, không bỉ thử, không hơn thua, và lúc nào trong tâm cũng nở một nụ cười ở trong tâm á. Trong tâm luôn luôn lúc nào cũng có một niềm hoan hỷ, và đem cái niềm hoan hỷ đó diễn bày ra bên ngoài. Cho nên gọi là Bảo Tướng Như Lai, rồi Ca Sa Tràng Như Lai, có một cái sức tướng tu như vậy, trí huệ đã khai mở được, trở thành một bậc giác ngộ, như kinh viện dẫn là nghe danh hiệu Thông Sơn Vương Như Lai. Cho nên gọi là với cái sức chuyên tu, với trí tuệ khai mở, trở thành một bậc giác ngộ, gọi là Thông Sơn Vương Như Lai, tức là rõ thông, nghĩa là cao đẹp như là Thông Sơn Vương vậy. Lần lửa tâm yên tịnh giống như vầng nguyệt sáng, cho nên kinh viện dẫn là nghe danh hiệu Tịnh Nguyệt Như Lai. Khi mà tâm đã an định như núi cao sừng sững, thì kinh đã viện dẫn là nghe danh hiệu Tuy Thanh Như Lai, không còn bị danh tướng mê hoặc nữa. Cho nên kinh đã viện dẫn là nghe danh hiệu Tịnh Danh Như Lai, và trí tuệ đó đưa đến cái chỗ thành tựu giác ngộ giải thoát. Cho nên trong kinh viện dẫn là nghe Tuy Thành Tựu Như Lai. Và khi chúng ta đã đạt đến một sự giác ngộ vô thượng, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, kinh đã viện dẫn là nghe danh hiệu Phật, nghe danh hiệu Diệu Thinh Như Lai, và rốt cùng để đến cái chỗ sáng hoàn toàn, kinh viện dẫn nghe danh hiệu Mãn Nguyệt Như Lai và Nguyệt Diện Như Lai. Như vậy tức là chúng ta thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng đã dạy rõ, nếu tất cả chúng sanh trong đời hiện tại, trong đời vị lai, trời, người, nam, nữ, chỉ cần niệm một danh hiệu Phật cũng đủ công đức, hà huống là niệm hư danh hiệu Phật. Như vậy bây giờ mình muốn niệm danh hiệu nào? Bây giờ coi thử là mình muốn niệm danh hiệu nào mà công đức nhiều nhất? Hả? Niệm danh hiệu nào cũng có công đức, mà bây giờ mình chịu khó mình niệm hết, mình niệm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà niệm lúc nào niệm, rồi cái lúc mà người ta chọc mình thì mình cứ niệm đại đi. Đó, bởi vì cái lúc mà nó sắp sửa nó nhào xuống á, thì mình, cho nên gọi là lâm chung á, sắp lâm chung tức là sắp sửa nhào xuống, sắp sửa đứt bông, thì ngay cái lúc sắp sửa đứt bông ra niệm đi, nếu để đứt bông là đi luôn. Ăn cái lúc nào niệm, tức là lúc mà sắp sửa lâm chung, tức là lúc ở trong vũng lầy của sinh tử đó, lúc cái chỗ mà bức xúc quá không tưởng chừng như không chịu nổi bồ đề gai á, mà khi mà nó nổi lên á, thì lúc đó niệm lớn lên chừng nào hay chừng ấy. Đó, cho nên tôi nhắc lại như vậy, tức là để quý vị rõ ha, tất cả chúng sanh trong hiện tại, trong vị lai, trời, người, nam, nữ, nếu chỉ niệm được một danh hiệu, một vị Phật thì công đức vô lượng, hà huống niệm nhiều danh hiệu,
Như vậy thì luôn luôn thường niệm, thường tinh tấn niệm, và thường niệm, thường tinh tấn như vậy, tức là chúng ta đã áp dụng được cái gì? Cái diệu dụng của tâm, cái diệu dụng của tự tánh. Thứ như là chúng ta niệm danh hiệu vô biên thân Như Lai, là đối thấy là chúng ta đã thấu rõ được không? Tức là chúng ta đã thấu rõ được cái bản thể thanh tịnh. Và chúng ta niệm danh hiệu cà sa tràng Như Lai là chúng ta sửa soạn đi đứng nằm ngồi đó. Sửa soạn đi đứng nằm ngồi là coi chừng đi đứng làm sao để đúng với cái danh hiệu cà sa tràng Như Lai. Tức là đi đứng cũng cái dáng đi giải thoát, cái đứng giải thoát, cái ăn giải thoát, cái ngồi giải thoát, cái nằm giải thoát. Như vậy niệm danh hiệu cà sa tràng Như Lai là chúng ta đủ sức thành Phật. Như vậy tức là mỗi danh, những cái danh hiệu đó là tức là muốn trang nghiêm pháp thân, gọi là trang nghiêm pháp thân. Đó, thâm nhập được như thế, làm gì không tạo được cái công đức vô lượng vô biên. Đó, Bồ Tát còn dạy nè, nếu kẻ nào mà gần lâm chung á, mà trong quyến thuộc á, phải không? Trong quyến thuộc, dầu là một người thân, vì người hấp hối mà lớn tiếng niệm một danh hiệu Phật, thì người đấy sắp chết sẽ trừ được tội ngũ nghịch, xin lỗi, sẽ trừ được tội ngũ nghịch vô gián, và bao nhiêu nghiệp tội khác cũng được tiêu trừ. Như vậy thì cái lúc mà sắp sửa mà mình ấy, mà gọi là nhào xuống á, mà mình ấy, niệm được á, thì đương nhiên á, trừ được năm tội vô gián. Gần chết mà chờ người niệm á, mà còn có cái lợi ích lớn như vậy, huống tự mình niệm, nhờ người ta niệm, thí dụ như là bà làm gì bà sân dữ vậy, mà cỡ tôi, cứ sân mà cỡ tôi, thì đương nhiên như vậy á, là người ta nói là niệm á, tức là người sắp chết, tức là sắp sửa mình nhào tới, nhưng mà nhờ người khác niệm danh hiệu vô biên thân Như Lai, nhưng mà lúc đó người ta không niệm không kịp, cho nên người ta nói bà làm gì mà sân dữ vậy, tức là nhắc mình rằng là Phật đó, nhắc mình là Phật, đừng nên sân, nhưng mà mình lại bỏ Phật, mình mới bằng nghĩa là sân lên. Chứ đâu có phải đợi cái lúc đó người ta niệm Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai mình mới nghe. Tại hồi nào giờ mình không có học Vô Biên Thân đâu. Mình chỉ nghe là nghe bà đừng sân, hay là bà làm gì dữ vậy. Tức là coi như ta niệm Vô Biên Thân Như Lai cho mình đó.